Hoàng tộc Đại Chu, chương 1111, quân thần quyết liệt 2, góc truyện audio.com, nhân hoàng hừ lạnh một tiếng, trong mắt toát ra sự lạnh lùng vô cùng. Những lời này, trẫm cũng muốn hỏi. Trẫm đối đãi các ngươi không tệ, nhưng các ngươi ai cũng phản bội trẫm. Trẫm coi hắn như tay chân, tín nhiệm hắn, nhưng hắn ở mặt ngoài phụ tá trẫm, thực tế lại ngăn cản trẫm. Ngay cả đã chết cũng chưa hết tội, hắn như thế, phụ thân ngươi như thế, ngay cả Tửu Trúc Vọng cũng là như thế. Hừ, nghe thấy hai chữ phụ thân, rốt cuộc nghĩ tới rồi sao? Trẫm nói rồi, trẫm dùng ngươi như vậy, không phải không có lý do. Mà lý do này, ngươi hẳn là biết, nhân hoàng lạnh lùng nói. Bức phụ thân dùng Chu Dịch thôi diễn, là ngươi. Phương Vân khiếp sợ nhìn nhân hoàng, mặc dù Phương Dận từng cùng hắn đề cập qua, mặc dù hắn trong lòng sớm có đoán trước. Nhưng là nghe thấy hai chữ phụ thân từ miệng nhân hoàng nói ra, Phương Vân trong lòng như trước cảm giác cực độ khiếp sợ. Hắn trong lòng giống như phiên giang đảo hải, nhân hoàng khoanh tay mà đứng, giống như một pho tượng ma thần, sừng sững ở trên sơn nhai tỏa ra khí tức lãnh khốc. Phương Vân, trẫm vốn không muốn giết ngươi. Đáng tiếc phụ thân ngươi không cho trẫm chọn lựa, nếu trẫm sở liệu không sai, thì đám Tác Hạ học cung lão nho sinh đang hướng nơi này chạy tới. Mặc dù trẫm hôm nay không xuất hiện ở đây, bọn họ cũng sẽ đem tất cả, nói cho ngươi biết. Phụ ngươi tuy lưu lại đủ loại bố trí kiềm chế trẫm. Mà ngươi là thủ đoạn cuối cùng hắn dùng để đối phó trẫm. Chỉ tiếc cả bàn cờ trẫm nắm trong tay, ngay cả vận mệnh đều không làm gì được trẫm, huống chi là một người đã chết. Phương Vân trong lòng nhảy dựng, toàn thân xuất hiện một cỗ nguy hiểm trước đó chưa từng có, bao phủ toàn thân. Cái loại cảm giác này, như trời sập đất nứt tan xương nát thịt. Uống, Phương Vân căn bản không có nghe nhân hoàng nói cái gì, mãnh liệt nguy cơ, làm cho hắn cực kỳ căng thẳng, không chút nghĩ ngợi, lập tức quát lên một tiếng lớn, đồng thời chân khí trong cơ thể đột nhiên thiêu đốt nổ mạnh. Đồng thời, nhân hoàng lãnh khốc không một tiếng động giống như thần Phật giáng lâm, cao cao tại thượng bay xuống dưới. Phương Vân, trẫm cho ngươi cơ hội. Đáng tiếc ngươi không có quý trọng, tất cả của ngươi, đều là trẫm cho. Trẫm có thể cho ngươi cũng có thể thu hồi. Ngươi nếu đã cự tuyệt trẫm, trẫm cũng không thể chấp nhận ngươi được. Thiên hạ của trẫm, không cần thần tử không nghe lời. Tam hoàng khai thái, thanh âm chưa dứt một cỗ khí tức khủng bố từ trong cơ thể nhân hoàng bạo tạc. Một cỗ ân ký lưu lại vỡ tan, phóng xuất ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Trong nháy mắt thân hình nhân hoàng hừng hực bốc cháy, năng lượng sở hữu, hóa thành nhất bàn tay hoàng kim thật lớn, phá vỡ thân hình, hướng đầu Phương Vân chảo xuống. Ầm ầm long, vừa ra tay thiên hôn địa ám, trong phạm vi ngàn dặm của vách núi đen, một mảnh hỗn độn, ngày đêm không ánh sáng. Mà ngay tại khu vực trung tâm phiến hỗn độn, một mảnh hoàng kim hào quang vô biên vô hạn, chậm rãi mở ra. Tam hoàng khai thái ghi lại trong tam phần viễn cổ tuyệt học. Nhân hoàng từng mượn chiêu này, đối phó hỗn độn lão tổ Thương Thủy Ma Tổ cùng Hắc Ám Đế Quân. Vũ Mục cũng từng mượn chiêu này, lấy một đấu ba chấn áp Thái Tố Tam Tổ. Mà hiện tại, nhân hoàng lại dùng chiêu này đến kích sát Phương Vân. Chính như lời nói nhân hoàng, hắn có thể cho thì cũng có thể lấy. Nhân hoàng dùng chiêu này đã ẩn chứa bốn thành lực lượng của bản thân. Kinh thành chi chiến, Phương Vân biểu, góc truyện audio.com, hiện sớm rơi vào trong mắt nhân hoàng. Được nhân hoàng thánh kiếm, Lưu Sủy đã đạt tới huyền minh đỉnh phong, bốn thành lực lượng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng nhân hoàng sớm đã tính toán tốt những lực lượng này, đủ để giết Phương Vân còn dừng lại ở truyền kỳ cảnh. Hai cái cấp số khác biệt tu vi của Phương Vân và nhân hoàng cách xa nhau như trời với đất. Ở trong tính toán của nhân hoàng, Phương Vân trước khi chết có biết được cái gì cũng không sao cả. Bởi vì, hắn sẽ là một người chết. Bốn thành lực lượng đủ để đem đế nhất đánh cho tan xương nát thịt cũng có thể đem cùng Phương Vân bất phân thắng bại với đế nhất hoàn toàn kích sát. Quân tâm vô thượng thiên uy khó dò. Trước một khắc nhân hoàng có ý đồ chiêu an Phương Vân, bay ra tư thế của một vị hoàng đế. Nhưng ngay sau đó, lại lập tức hạ sát thủ, phải giết chết Phương Vân. Vạn hóa chi trường, Phương Vân lúc này đã không quan tâm nhiều ý niệm trong đầu hắn, quyết tâm của hắn, chân khí của hắn, hết thảy tụ cùng một chỗ thành một chiêu này. Oanh, nổ mạnh một cái trời sụp đất nứt ngay cả ở chỗ sâu trong không gian, vô số song song vị diện cùng không gian, đều bị đều chấn vỡ. Toàn bộ đại địa bị phá thành mảnh nhỏ, nhưng mà hào quang liễm đi, một bóng người chậm rãi, dị thường thong thả, nhưng kiên định từ từ đứng dậy. Khụ, Phương Vân phun ra một búng máu, ánh mắt bên trong một mảnh sáng ngời. Hắn trên người quần áo hoàn toàn bị phá hủy, cháy đen. Nhưng không có chết, nhân hoàng xem nhẹ hắn, hắn tuyệt đối không đoán được Phương Vân mấy tháng trước lại chiếm được một viên thời gian tinh thể chỉ qua hầu tặng. Trung thổ thế giới, ngay cả thời gian mảnh nhỏ cũng là chân quý tài liệu khó gặp. càng đừng nói là một viên thời gian tinh thể đầy đủ. Kinh thành chi chiến tuy rằng mới đi qua không lâu, nhưng thực lực Phương Vân so với lúc trước không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Ít nhất có thể từ vũ trụ hấp thu đến vũ trụ thư cấp năng lượng hùng hậu hơn rất nhiều. Ta chính là ta, ai cũng đoạt không được. Người cũng vậy. Phương Vân nhìn chằm chằm hư không trước mắt, nhìn thân ảnh nhân hoàng trong suốt, trong mắt phụt ra thống hận cùng cừu thị thật sâu. Hắn thật không ngờ, nhân hoàng nói trở mặt liền trở mặt, lập tức hạ sát thủ giết hắn. Nếu không phải hắn trong khoảng thời gian này công lực đại trướng, nhân hoàng một trường kia chỉ sợ đã sớm chấn hắn thần hồn câu diệt. Hắn cảm giác được nhân hoàng là thật muốn giết hắn. Không phải thử, không hề nương tay. Không phải muốn làm cho hắn tỉnh ngộ, mà là thật muốn giết hắn. Hắn cảm giác được sát khí đậm đặc muốn dồn hắn vào chỗ chết. Khá lắm Phương Vân, chậm xem nhẹ ngươi rồi. Ngay cả vũ trụ thư cấp năng lượng ngươi cũng có thể tiếp xúc được. Xem ra đế võ hầu y bắt 300 năm trước ngươi đã hoàn toàn kế thừa. Hư ảnh nhân hoàng thản nhiên, nhìn chằm chằm Phương Vân, trong mắt bắn ra kỳ quang. Phương Vân lại có thể ngăn cản hắn một chiêu, làm cho vị thiên hạ đệ nhất cường giả cũng phải kinh ngạc. Tựa như không nghĩ tới thiên hạ lại có sự tình hắn không đoán trước được. Nhưng mà cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi, thanh âm lãnh khốc vô tình, lại vang lên. 6 năm trước phụ thân ngươi ở bên trong Mai Lâm thay ngươi nghịch thiên sửa mệnh, ý đồ thay đổi họa diệt môn của Phương gia. Nay, ngươi đã có ý đồ rời khỏi triều đình, trẫm liền đem Phương gia nhất mạch các ngươi, bị lệch khỏi quỹ đạo vận. Góc truyện audio.com, mệnh, một lần nữa nhét vào quỹ đạo, trẫm đứng đầu thiên hạ thuận thì sống, nghịch thì chết. Phương Vân, nếu còn muốn cứu mẫu thân ngươi, lấy kho báu đế võ hầu, đến kinh thành gặp trẫm đi. Thanh âm rơi xuống, nhân hoàng hư ảnh uốn éo, hoàn toàn phân giải. Một cọng tóc từ trong hư không bay xuống, còn không có rơi xuống đất liền bốc cháy lên, hóa thành tro tàn. Đạt tới loại trình độ của nhân hoàng, mỗi một cọng tóc đều có được lực lượng không thể hiểu nổi. So với cương thiết còn muốn cứng rắn 100.000 lần. Nhưng cho dù là như vậy cũng thừa nhận không được 4 thành lực lượng của nhân hoàng hoàn toàn bùng nổ, cho nên hoàn toàn hủy diệt. Mẫu thân, nhân hoàng khí tức biến mất, một câu nói cuối cùng làm cho Phương Vân toàn giật mình. Giống như một lọ nước lạnh từ đỉnh đầu dội xuống. Vốn vui sướng chiến thắng nhân hoàng, hoàn toàn không còn sót lại chút gì. Không hay rồi, một cỗ máu từ trong cơ thể nổ tung, ngũ tạng Phương Vân câu đốt, gương mặt hắn như bị hỏa thiêu, trong ánh mắt vằn đỏ huyết, máu tươi che kín, giống như dã thú bị làm cho tức giận. Hắn lần này trở về, vốn muốn nghênh đón mẫu thân rời đi, nhưng là thật không ngờ, nửa đường gặp được phân thân nhân hoàng. Nhân hoàng cuối cùng một câu, rõ ràng là nói trúng chuyện Phương Vân lo lắng nhất. Nương, Phương Vân tóc dài vung, trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng kêu to. Thân hình nhoáng lên một cái, lập tức phá không bay ra, thanh âm vang lên. Lưu Sủy, ngươi dám động mẫu thân ta, ta cùng với ngươi đời đời kiếp kiếp không chết không ngừng. Cuồn cuộn thanh âm chấn động hàng tỷ hư không, Phương Vân cả người hóa thành một đạo cầu vồng thê lương, xẹt qua hư không, ở trong thiên địa vạch ra một đường thật dài. Không hay rồi, chúng ta đến chậm, khoảng cách cực xa xa, vài tên tác hạ học cung, nghe thanh âm thê lương phía xa xa, trong lòng run lên. Không đợi bọn họ phản ứng, một cái cầu vồng kinh diễm, lập tức từ đỉnh đầu bọn họ xẹt qua, biến mất bên trong không gian. Nhân hoàng động thủ, đi mau, xem xét Hoa Dương phu nhân, bóng người chớp động, mấy người lập tức biến mất không thấy. Kinh thành cơ hồ là ở khi hóa thân biến mất trong trung ương tử khí điện, nhân hoàng ngồi trên cửu long hoàng tọa mở mắt ra. Bệ hạ, người muốn viết sao? Nhìn thấy nhân hoàng mở mắt, một gã thái giám có chòm râu tuyết trắng mở miệng nói. Đây lão thái giám tuổi già sức yếu, nhưng đôi mắt trong sáng, bắn ra hào quang bơ xê người, so với kiếm quang còn muốn sắc bén hơn. Hắn đứng ở trong điện nhưng không có bóng dáng, rõ ràng là nắm cường giả giữ quy củ. Bên cạnh lão thái giám là Nghiên Mực, tay trái cầm thanh chỉ, tay phải cầm một cây bút râu rồng, bên trên chạm trổ hoa văn tinh xảo, chờ hầu mệnh lệnh nhân hoàng. Nhân hoàng chỉ trầm mặc một lát, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc lãnh khốc. Truyền chậm ý chỉ, tứ phương hầu Phương Giận cùng doanh hoang cấu kết, sắp thâm gây rối. Ý đồ mưu phản, luận tội giết ngay tại chỗ, tức khắc thông cáo thiên hạ. Nói xong câu đó, nhân hoàng lập tức từ cửu long hoàng tọa đứng lên, bước ra trung ương long đình, hướng về phương hướng tứ phương hầu phủ đi đến. Ngoài điện, một gã mệnh tinh cảnh giới cường giả thủ hộ chờ xuất phát. Nô tài tuân chỉ, phía sau, lão thái giám lập tức huy bút viết nhanh lên thánh chỉ trống rỗng, viết xuống một hàng chữ. Phương gia vận mệnh từ đó phán định, ầm ầm long, kinh thành nhấc lên dao động đầy trời. Góc truyện audio.com, tiếng vó ngựa rung trời, vô số cấm quân tràn ra hướng về phía tứ phương hầu phủ. Cách chương.